hỏi, muốn giải quyết, dẹp bỏ tự ái thì phải làm sao? Trả lời, thưa, muốn dẹp bỏ tự ái thì phải tự câm mồm hướng về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, dứt bỏ tất cả ngoại lý sâu cạn từ bên ngoài đưa đến, mà tự áp dụng ý niệm thanh cao hướng về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trong vòng 6 tháng thì mọi việc sẽ bắt đầu được yên và tự ái sẽ từ từ tan biến mất. Từ lời nói và hành động cũng sẽ thay đổi trong nguyên lý thanh cao, cho nên bế thường nó bước trên những bước đi thanh tịnh và sáng suốt.
Thưa Thầy, làm sao
dạy
được tự ái, dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông, mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp pháp luân thường chuyển, huệ tâm thai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái thanh đó. Mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.
Thưa Thầy, nếu con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu chỉnh? Cảm ơn Thầy.
Nếu chúng ta người thật tu, chúng ta hướng về Phật, Phật là sự thanh nhẹ, Thượng Đế là đại bi thanh nhẹ nữa, làm sao còn tự ái? Thức quả độc nó sẽ mở. Tự ái là chúng ta không biết cái quyền năng của người đang hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta hàng ngày hàng đêm mà không biết. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ do ai tạo? Sự sống của chúng ta, vũ trụ quan là gì? Do ai tạo? Phải có đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không thông suốt những điều này thì tánh nào tật nấy cứ vương bồ khi mê chấp, chỉ có lùi và không có tiến được.
Mẹ và con cũng đều ôm lên tự ái. Tự ái chọn với nhau. Rồi một thời gian nó cũng sẽ quy hồi trong ngày tạm thương yêu và tha thứ. Cho nên giữa mẹ và con, mẹ luôn luôn phải khiêu dậy tâm từ bi. Nếu con nói con tu, con thanh lập, con không khiêu dậy tâm từ bi để nâng đỡ cái tinh thần phục vụ. Cũng như lúc con nhớ là 9 tháng 10 ngày, mẹ đã phục vụ biết bao nhiêu. Vì con từ chưa ra đời cho đến lúc con biết đi thì đứng, mẹ đã phục vụ tăng tình để thể hiện tình người rõ ràng. Ngày hôm nay con không lớn, tại sao? Để sử dụng tình người để đối đãi với nhau. Dù mẹ con là người thường đi nữa, con phải biết đối đãi giữa tình người. Thì tâm mang nặng để đâu đó. Ai phải đứng trước mặt đó để nhìn tất cả những sự thiệt thòi. Chính mình bất hiếu với mẹ, không đàng hoàng, xuất ngôn nghịch cảnh, đem lại cái tấm lòng của mẹ không được yên. Mẹ nào cũng thương con, mẹ luôn luôn thương con, độ con, giúp con. Nhưng mà con không chịu thả mình thì mẹ không trả làm gì nữa. Cho nên con phải hiểu cái hành tích, cái quan trọng của đồng tu. Con đã bước vào của đồng tu, và con nói mẹ con cũng bước vào của đồng tu. Mẹ con nhờ tu với các con, nó hội tụ được gia đình từ Việt Nam và đến đây. Mẹ con nhờ cái hành đức đó mới được hội tụ với con, mong con hà gắn lại sự từ bi sẵn có của chúng con, khiêu dậy thương yêu vô cùng, nhịn nhục vô cùng, gia đình không có bao giờ bị đổ, và không bao giờ làm phiền lòng mẹ cha, để nhịn nhục tối đa, không có nên ôm cái bản chất nắm tánh mà thể hiện mẹ thấm bằng lòng đã tích thì ta đã thấy rõ tánh sống của chúng ta. Ta phải nắm nó sửa chữa thì con mới có cơ hội kiếm tánh tu thân và tiến hóa hơn ngày. Con quỳ trước mặt mẹ để nhờ mẹ giáo dục từ đi từ đi. Người ta ôm nặng để đau 9 tháng 10 ngày. Cảm ơn vô cùng. Con chưa biết là mẹ, không biết sự đau lòng của đứa bé. Chỉ hiểu được đây. Mẹ mà khóc, chuyện động cái thiên linh không phải chuyện thường. Mẹ khóc là động lòng, tan dở.
Thầy, con cũng biết nhưng mà bởi vì cái chuyện đó con muốn qua được cái bài học này, thành ra ngày hôm nay con mới có mặt tại đây.
Thì bài học đó rất rõ ràng, con mới mở ấp ra con nghe rõ. Từ bi là chẳng, nhịn nhục tối đa là chẳng, tình mẹ là cao quý, không nên chấp và nghĩ mẹ sao. Mẹ lúc nào cũng con quỳ trước mặt mẹ đi, không có gì mà thua lỗ hết.
Ừ, thầy, tại sao người ta có cái sự thương yêu giữa cha giữa mẹ, tại sao con không còn cái tình thương đó, là tại sao?
Tại vì con tự ái, con chấp. Nếu con quỳ lại cũng như con thở bé con mới ra đời cũng nhịn nhục thì con lúc nào cũng có tình thương của mẹ của cha, con không bao giờ bỏ con, lúc nào cũng quay quật hình thành ra con đứng hiện diện trước mặt thầy là con đã có sự thương yêu của cha mẹ. Cho nên lúc thầy thuyết giảng thầy cũng đông trong một sự như ái từ bi của cha mẹ con mà thầy phải rơi. Con phải nhịn nhục tối đa. Con đã tu, con đã thiền, con đã nghe băng mà con chưa thực hiện. Con phải thực hiện đi, rồi muôn mặt sẽ tròn đi chân lý. Chính con là chân lý, mẹ con cũng là chân lý. Một cử một động ở thế gian đều nhắc nhở tâm linh tiến hóa và giải thoát cho vô cùng. Không có thua lỗ mà đi tới chỗ tranh chấp giữa mẹ và con. Đó là ai chọn con hiểu. Con phải trở lại với cái chân tánh con muốn tu thành Phật để cứu độ chúng sanh, con muốn trở nên một người tốt hiếu hạnh thì con phải nắm được nguyên lý hòa ái thương thân để giải tỏa nghiệp tâm.
Đại sự chung, muốn làm đại sự chung tiến thì phải dẹp bỏ tự ái cá nhân, nhiên hậu mới bằng lòng ngồi chung với nhau. Muốn thực hành cho đến đích thì phải tự dấn thân như mọi người và không nên tưởng lầm là mình không hơn người khác. Cần học cần hành thì mỗi mỗi sẽ được đồng nhất, không si mê cá tánh, thực hành đứng đắn trước sau như một. Không còn ý thức phân tán từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Nuôi dưỡng tinh thần chung hợp cùng tiến thì mới đúng luật của trời đất. Quy một mới rõ sự nhiệm màu là gì. Làm người thì đồng nhất từ thượng trung hạ thì mới tiết ra điều lành. Tiên Phật thực hành trong thanh tịnh thì mới đến sự thanh cao và đồng nhất. Vô sanh bất diệt thì chỉ có hành không có phá. Thương nhau, giúp nhau, cùng tu cùng tiến, triền miên học hỏi và triền miên tiến hóa, đạt đến tâm hòa ổn định, tạo hành một thành trì tự giác và giác tha tại trần. Không khổ, không lo là hòa bình thật sự, vui với trần trời, vui đạt và nhàn hạ. Thì chỉ có tu sửa chính mình là cần thiết nhất. Nhớ nhung trong thanh tịnh là thật sự yêu thương và xây dựng. Khí trời thay đổi trong thiên cơ biến đổi. Loài người cũng vậy, phải nhìn đó mà đồng nhất sửa tiến gọi là thuận thiên giả tộc. Nếu áp dụng cá tánh thì nghịch thiên giả vong. Thì mỗi việc lớn hay nhỏ cũng sẽ bị sụp đổ vì thiếu đồng nhất giữa trời đất.
Người vắng mất ánh sáng từ bi và xây dựng, tạo thêm khó khổ thay vì hưởng phước của trời đất sắp đặt ngay trong khối óc của loài người trong lúc chào đời. Thiếu thật thà tức là thiếu xây dựng, thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất trong quả địa cầu này.
Tại sao con người tự ái mà cảm thấy con có thể dài với người khác vậy?
Bởi vì tại sao con tự ái mà mặc cảm đã trong trường trung hạ nó chưa làm gì? Con có khác, thì con không thấy ngồi. Con có khác, thì con thấy cơ năng như biết không. Thì bây giờ con chỉ có niệm Phật, rồi con về con làm pháp luân chí đi, thì lúc đó con mới thấy cái gì hơn cái cơ thể tự lập. Rồi con niệm Phật, nó mới tập trung bằng một ý chí, ba là một. Thì lúc đó con mới dẹp được tự ái. Thì cái bản chất của con ra là sánh nóng, hay hợp. Dạ. Yeah. Thì nghe anh thích, không nói ra luôn. Thế đó, con không có cởi mở, và nó giam hãm cái tâm. Đúng chưa? Và con gặp cái pháp này là may. Mà những người như con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, con thấy nó mở. Thực ra con biết cái pháp này. Có thể mạnh dạn nói cho người khác nằm cái bệnh như con. Và cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm lực. Khi đó mới biết bắt là lần nó biết tâm lực. Rồi tự mình tìm kiếm mình là tâm lực. Tự mình dẫn người đó thì mình chơi với người đó là mình tìm kiếm mình. Thế đó, còn mình chỉ chơi với người ta là mình hết kỳ thiên rồi. Thì mình bỏ nó được thương một lần. Thì những cái mình làm được người ta làm được, những cái họ làm được mình làm không được. Thì mình cần phải học, và học nhiều người như vậy á, thì mình tiến hơn chứ đâu được. Con thấy không? Cho nên con lo con niệm Phật, con lo con làm chuyên môn. Nha, sơ hồn như chuyên môn. Cái sơ hồn là nó dẹp cái tấm nắng, sơ hồn nó đem quả tâm ra ngoài. Và con làm chuyên môn nó điều hòa ngũ tạng. Và nó đem lại cái lạc chuyên môn cho con. Thì lúc đó con dễ dạ, người ta, nhưng phải một thời gian. Thì quá khứ đã như vậy, nó dồn cuộc rồi, thì tư con mới thành. Thầy cũng đã bỏ ra rất nhiều, như giảng trong nhiều cuốn năm. Thì con có thắc mắc, con yêu thắc, là nó nhớ chứ. Con yêu không?
Thưa Thầy, người tu mà còn tự ái, khó mà có thể cứu độ người gì đó.
Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục. Bởi vì từ người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ. Mà chứ nó là hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mà người tu ý thức được cần phải làm tapi á, người ta sẽ được học được đó.
Nhất định rồi, sẽ học được nhiều.
Và nó sẽ tiến nhanh hơn. Là...
Đó, tiến nhanh hơn những người kêu mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà làm mình tự đắc. Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện cho chúng ta cũng bị con thú xê xác nhiều rồi. Nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Và ngày nay chúng ta cơ hội ngồi đây nói chuyện cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người. Đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là la đâu. Không. Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. À, lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quấy, chỉ tôi sai quấy mà thôi. Chỉ tôi là người có tội. Thì tôi mới kêu người tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn phải cho mình sai.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Cho nên cái hạnh người tu phải hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu. Phải nhất định đá đổ cái vách tường tự ái. Không muốn bỏ tự ái. Bất cứ từ đâu đây. Mới là thật là người tu. Mà người tu là tương lai rất hữu dụng cho loài người. Nếu người đã đổ được cái vách tường tự ái,
mới thật sự là cứu người, cứu mình và cứu người. Mà còn tự ái là không được. Chê lắm. Ta nói hai ba câu chẳng, không cần hiểu lý gì hết, tôi không chết. Là chết rồi. Kẹt rồi. Tôi không thích là chết rồi. Tôi không thích cũng phải chết. Vì tôi đã lỡ sống ở trong cái thể xác này, không bằng lòng nhưng mà phải bằng lòng. Bằng lòng chừng nào là học được nhiều chừng nào. Thế là 100 tuổi cũng còn vui để học. Mới thấy hạnh phúc trong tâm. Hạnh phúc trong sự sáng suốt của chính mình. Mà biết càng ngày càng sáng suốt, thì cái từ bi nó càng ngày càng mở, rồi mình mới học từ bi và thực hiện từ bi. Nó cấp khác, người tu nó quý cho ta, còn người đời nó chỉ hơn thua thôi. Tao như vậy mà mày khi tao này khi thế nào, nó lẫn quẩn tâm trường đời và không giải quyết được. Người tu là phải học nhỉ. Nhìn đi để thay, nhìn để học. Nhìn để học chứ không phải nhìn mà lười biếng đâu. Nhìn càng học nhiều hơn. Mình càng nhìn, mình càng thấy mình không có khả năng. Mà càng thấy mình thiếu khả năng thì mình phải cố gắng tiến tới. Mình càng tiến tới thì mình thấy giá trị của sự sáng suốt. Nó nằm ở trong cái thức hồi sinh của mình. Từ cô gái làm đến bà mẹ, từ cảnh khổ đi tới cảnh sướng, từ cảnh sướng sụp đổ trở lại cái khổ, rồi trở lại quân bình trong nội tâm. Nó phải qua từ giai đoạn, đương nhiên phải qua, người mẹ phải chịu. Cái trường đời của tâm linh là gì? Phải học. Cho nên cái trường đời tâm linh là trường đại học bây giờ giá trị lắm. Cho nên nhiều thần tiên thánh còn mượn xác con người để tu. Trường học thật sự đọc kinh vô tử. Học từ ngày, từ giờ, từ phút. Nó đi làm mà làm cho người ta vừa lầm để lĩnh lương. Cái chuyện đó cũng là nhẫn rồi. Không có nhẫn đâu có được. Thấy không? Bất cứ cái nghề gì cũng là phải nhẫn. Không nhẫn không được.